Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thụy My, Minh Anh, Mai Vân và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020. Thượng viện Hoa Kỳ thông qua luật trừng phạt quan chức Trung Quốc xâm phạm quyền tự trị của Hồng Kông. Washington sẽ điều một phần binh lực từ châu Âu sang châu Á để ngăn chặn quân đội Trung Quốc. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo Mỹ và châu Âu một đợt dịch thứ hai có thể trở lại. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, dù bị chỉ trích, Bắc Kinh vẫn muốn ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống. Mục theo dòng thời sự, thảm họa COVID-19 trước khi trách người, hãy xét lỗi mình. Kính thưa quý vị, Thượng viện Hoa Kỳ ngày hôm qua đã thông qua một dự luật nhằm trừng phạt các quan chức Trung Quốc do vi phạm các nghĩa vụ quốc tế mà Bắc Kinh đã cam kết đối với Hồng Kông. Thụy My cho biết thêm.
Luật này còn phải được Hạ viện thông qua và Tổng thống Donald Trump chuẩn y mới có hiệu lực. Tuy nhiên, cả hai đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ đều ủng hộ nhằm tạo thêm áp lực lên Bắc Kinh ngoài các biện pháp đã được chính quyền đưa ra kể từ khi Trung Quốc loan báo áp đặt luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông. Theo dự luật trên, thì Washington có thể trừng phạt tất cả các định chế hoặc cá nhân có tham gia cụ thể. Chẳng hạn, các lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc chịu trách nhiệm về việc áp đặt luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông hoặc các đơn vị công an đàn áp người biểu tình ở đặc khu. Đặc biệt, các ngân hàng tiến hành các giao dịch đáng kể với các định chế và cá nhân trên cũng bị trừng phạt. Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Van Hollen, một trong những người bảo trợ dự luật, tuyên bố, xin trích, những gì mà chính quyền Trung Quốc đang làm đối với Hồng Kông là không thể chấp nhận được. Họ hủy bỏ các quyền của người dân đặc khu. Theo ông, cần chứng tỏ cho Bắc Kinh rằng nếu họ cứ tiếp tục thì sẽ phải trả giá. Trong khi đó, theo Reuters, sự ủng hộ người biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông đã giảm xuống trong lúc đặc khu đang chuẩn bị áp dụng luật an ninh quốc gia của Trung Quốc. Cuộc điều tra do Viện Nghiên cứu Dư luận Hồng Kông tiến hành cho thấy đại đa số phản đối luật an ninh. Tuy nhiên, số người ủng hộ phong trào phản kháng từ 58% hồi tháng 3 giảm xuống còn 51%. Đa số các cuộc biểu tình trong những tuần qua cũng chỉ có vài trăm người tham gia và nhanh chóng giải tán. Cảnh sát lấy cớ hạn chế tụ tập vì dịch bệnh, không cho phép tổ chức biểu tình và bắt một số lớn người đấu tranh. Giáo sư Thành Chanh, Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Hồng Kông lý giải tỷ lệ ủng hộ giảm có thể do tâm lý vì người dân thấy Bắc Kinh cứng rắn hơn, khó thể tiếp tục nhấn mạnh các yêu sách. Còn theo Phó Giáo sư Viên Vĩ Hy, Trường Đại học Lĩnh Nam, thực ra, ủng hộ dân chủ vẫn cao, nhưng do luật an ninh đã trở thành chủ đề thời sự chính, vượt qua đề tài biểu tình trong các cuộc thảo luận.
Về quan hệ Canada-Trung Quốc, theo hãng tin Pháp AFP, Thủ tướng Justin Trudeau ngày hôm qua đã thẳng thừng bác bỏ lời kêu gọi can thiệp vào thủ tục dẫn độ lãnh đạo tập đoàn Hoa Vi bà Mạnh Vãn Châu sang Hoa Kỳ để đổi lấy việc trả tự do cho hai công dân Canada hiện đang bị Trung Quốc giam giữ. Bà Mạnh Vãn Châu đã bị Canada bắt giữ năm 2018 khi quá cảnh ở Vancouver, theo đề nghị của phía Mỹ. Nhân vật số 2 của Hoa Vi bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận vào Iran. Để trả đũa, Bắc Kinh bắt giam hai công dân Canada. Đầu tuần này, nhiều cựu ngoại trưởng và đại sứ Canada đã đề nghị Thủ tướng trao trả bà Mạnh Vãn Châu để hai công dân Canada được trở về nhà. Tuy nhiên, theo Thủ tướng Trudeau, một quyết định như thế gây nguy hiểm cho nhiều công dân Canada. Thông tin viên Pascal Grecola tại Canada giải thích.
Le premier ministre canadien refuse de céder à la demande d'ancien ministre.
Thủ tướng Canada từ chối nhượng bộ theo đề nghị của các cựu ngoại trưởng và cựu đại sứ. Trong số họ có ông Robert Fowler, cựu đại sứ Canada, từng bị bắt làm con tin ở Niger năm 2009. Những nhân vật này lên tiếng vì không muốn để Michael Kovrig và Michael Spavor phải lãnh đòn thay cho tranh chấp giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, đối với ông Justin Trudeau, ngưng thủ tục dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu chẳng khác gì vẽ đường cho những mưu đồ mặc cả khác trong tương lai. Ông nói, trả tự do cho Mạnh Vãn Châu sẽ gây nguy hiểm cho hàng ngàn công dân Canada đang đi đây đi đó ở Trung Quốc và trên khắp thế giới, khi cho thấy rõ là một chính phủ có thể có một áp lực chính trị đối với Canada bằng cách bắt giữ công dân nước này một cách tùy tiện. Đây là điều tuyệt nhiên không thể chấp nhận. Thủ tục dẫn độ Mạnh Vãn Châu, nhân vật số 2 của Hoa Vi, rất có thể sẽ còn kéo dài trong nhiều năm. Đó cũng là quãng thời gian để Michael Spavor và Michael Couric phải tiếp tục ở trong nhà tù Trung Quốc.
Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Bắc Kinh bị coi là mối đe dọa ngày càng lớn đối với Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ. Thế nhưng hai bên có quan điểm rất khác nhau về cách thức đối phó. Những ngày gần đây, Washington và Brussels đang tìm cách vượt qua bất đồng. Ngoại trưởng Mỹ ngày hôm qua cho biết có thể sẽ đến châu Âu trong những tuần tới để đối thoại về chủ đề này. Anh Vũ cho biết cụ thể.
Theo AFP, trong một diễn đàn trên mạng về quan hệ Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu, lãnh đạo ngoại giao Mỹ Mike Pompeo thông báo chấp thuận đề nghị của đồng nhiệm châu Âu Joseph Borrell được nêu ra hồi tuần trước về việc tổ chức một đối thoại song phương về Trung Quốc. Trong thời gian gần đây, Ngoại trưởng Mỹ liên tục kêu gọi các nước châu Âu cứng rắn hơn với Bắc Kinh, đứng hẳn về phía tự do thay vì chấp nhận nền độc tài tàn bạo do một chính quyền côn đồ áp đặt. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết cơ chế mới này cho phép hai bên thảo luận về các lo ngại trước mối đe dọa của Trung Quốc đối với phương Tây và đối với các giá trị dân chủ mà Hoa Kỳ và Liên Âu cùng chia sẻ. Ông Pompeo hy vọng là cuộc đối thoại này sẽ là một chất xúc tác thúc đẩy hợp tác với kết quả là hai bên sẽ đưa ra được các biện pháp chung. Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc vốn đã nghiêm trọng trong nhiều hồ sơ, đặc biệt trong lĩnh vực chiến tranh thương mại, lại càng trở nên trầm trọng hơn với đại dịch COVID-19. Gần đây, Bắc Kinh ra luật về an ninh quốc gia mới cho Hồng Kông, bị Washington lên án như là một quyết định báo tử quy chế tự trị của cựu thuộc địa của Anh Quốc. Hồng Kông hiện cũng là điểm đối đầu gay gắt nhất giữa Liên Âu với Trung Quốc. Trong thượng đỉnh giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc hồi đầu tuần, Liên Âu để ngỏ khả năng các hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nếu Bắc Kinh áp dụng luật an ninh quốc gia mới với Hồng Kông. Trước đó, ngày 20 tháng 6, Nghị viện châu Âu ra một nghị quyết yêu cầu Liên Âu kiện Trung Quốc ra tòa án công lý quốc tế nếu Bắc Kinh áp dụng luật với Hồng Kông.
Đối phó với quân đội Trung Quốc là lý do khiến Washington phải rút bớt một phần lực lượng quân đội Mỹ tại Đức. Ấn Độ và Biển Đông là hai địa bàn chủ yếu mà Washington sẽ tập trung quân đội để sẵn sàng ngăn chặn các hoạt động gây hấn của Trung Quốc. Theo báo chí Ấn Độ, cũng tại diễn đàn Brussels 2020 ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định mối đe dọa Trung Quốc đối với Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á là một trong các lý do chính khiến Hoa Kỳ quyết định giảm bớt sự hiện diện quân sự tại châu Âu. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh các hành động của chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay đang đe dọa Ấn Độ, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines. Trung Quốc là một thách thức đối với sự ổn định của khu vực Biển Đông. Ông Pompeo nói rõ, xin trích, chúng tôi phải bảo đảm là quân đội Mỹ có mặt ở đúng vị trí để có thể hóa giải các thách thức. Lời lẽ trong nguyên văn. Phát biểu của lãnh đạo ngoại giao Mỹ được đưa ra đúng vào lúc ASEAN chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 33 của khối. Trước thềm thượng đỉnh, ngày thứ Tư 24 tháng 6, ASEAN tổ chức hội nghị cộng đồng chính trị an ninh của khối với sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao 10 nước ASEAN. Căng thẳng gia tăng tại Biển Đông đã được nêu bật tại hội nghị. Đây là điều mà nhiều lãnh đạo ngoại giao ASEAN coi như thách thức an ninh hàng đầu của khối. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ra thông cáo lên án dự định lập vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc tại Biển Đông là bất hợp pháp. Nhật Bản không phải là thành viên ASEAN nhưng tình hình căng thẳng gia tăng tại Biển Đông và một số khu vực khác tại châu Á cũng khiến Tokyo rất quan ngại. Ngày hôm qua, trong một cuộc tiếp xúc với báo giới tại câu lạc bộ các nhà báo nước ngoài ở Nhật Bản, Ngoại trưởng Takano khẳng định là Trung Quốc đang cố gắng thay đổi nguyên trạng một cách đơn phương tại Biển Hoa Đông, Biển Đông cũng như tại vùng biên giới với Ấn Độ và Hồng Kông. Với liên quan đến khu vực ASEAN, tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến ASEAN mở ra ngày hôm nay, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong tư cách chủ tịch đương nhiệm của khối các nước Đông Nam Á đã lên tiếng cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 đối với sự phát triển của các quốc gia ASEAN. Lãnh đạo Việt Nam cũng gián tiếp bày tỏ quan ngại về các hành vi coi thường luật lệ quốc tế ở Biển Đông.
Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, trong phát biểu khai mạc, Thủ tướng Việt Nam đã nhấn mạnh rằng đại dịch COVID-19 đã quét đi thành công của những năm gần đây, đe dọa đời sống của hàng triệu người. Tác hại kinh tế của dịch COVID-19 đã hầu như tàn phá ngành du lịch và các hoạt động xuất khẩu, hai nguồn thu nhập chủ yếu của các nước như Việt Nam, Thái Lan. Đây là mối quan tâm trước mắt của 10 nước ASEAN. Bên cạnh đó, còn một số lo ngại khác là Trung Quốc lợi dụng dịch COVID-19 để thao túng ở Biển Đông. Dù không nêu đích danh Trung Quốc, Thủ tướng Việt Nam thừa nhận, xin trích, vào lúc thế giới đang ra sức chống dịch, thì có những hành động vô trách nhiệm, vi phạm luật pháp quốc tế và tác hại đến an ninh, ổn định của một số vùng, kể cả trong khu vực của chúng ta. Hết lời dẫn. Vào tháng 4, chính quyền Hà Nội tố cáo Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam. Hành vi của Bắc Kinh đã thúc đẩy Mỹ lên tiếng cảnh báo là Trung Quốc lợi dụng sự phân tâm của các quốc gia khác để hành động phi pháp. Chuyên gia Carter thuộc Đại học Úc New South Wales nhận định là trong những tháng qua Trung Quốc vẫn tiếp tục hành xử lấn lướt trên Biển Đông như không hề có dịch, trong lúc mà tiến trình đàm phán ASEAN-Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông lại bị đại dịch COVID-19 chặn đứng. Theo AFP Việt Nam, đương kim chủ tịch ASEAN cũng muốn sử dụng hội nghị thượng đỉnh lần này để thúc đẩy đàm phán về Hiệp định Thương mại khu vực RCEP. Hiệp định mà Trung Quốc hậu thuẫn cho đến nay bị chững lại do phản ứng của Ấn Độ không muốn mở thị trường cho hàng giá rẻ của Trung Quốc. Tuy nhiên, tình hình càng thêm khó khăn khi giờ đây Ấn Độ và Trung Quốc đang xung đột ở biên giới.
Về quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ, New Delhi lần đầu tiên ngày hôm qua thừa nhận là lực lượng quân sự của nước này hiện đã tương đương với Trung Quốc tại vùng biên giới Ấn Trung ở Himalaya sau các vụ đụng độ đẫm máu gần đây. Thụy My cho biết cụ thể.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava tuyên bố đôi bên triển khai quân với số lượng lớn trong khu vực, trong khi vẫn tiếp tục duy trì liên lạc về quân sự và ngoại giao. Ông Srivastava cũng tố cáo Trung Quốc đã gây ra căng thẳng và là phía đầu tiên đưa đông đảo binh lính lên vùng biên giới, thế nên Ấn Độ cũng phải triển khai quân. Hôm 15 tháng 6, lính Ấn Độ và Trung Quốc đã sắp chiến tại Ladakh bằng gậy gộc, gạch đá vân vân, làm 20 quân nhân Ấn thiệt mạng. Thiệt hại về phía Trung Quốc không được công bố, nhưng Bắc Kinh có thể giấu kín được nhờ kiểm soát Internet và nơi giao chiến là địa điểm hẻo lánh. Đây là vụ đụng độ đầu tiên giữa đôi bên kể từ 45 năm qua. Hai nước láng giềng đổ lỗi cho nhau. Ấn Độ khẳng định nguyên nhân là hành động của Trung Quốc tại ranh giới tranh chấp vi phạm thỏa thuận giữa đôi bên năm 1962. Từ đầu tháng 5, Bắc Kinh đã huy động rất đông binh lính và vũ khí dọc theo đường biên giới. Quân Trung Quốc dựng các lều và nhiều công trình kiên cố ở thung lũng Gangwon, lấn vào lãnh thổ Ấn khoảng 40 hay 50 km vuông. Lính Ấn Độ sau khi yêu cầu tháo dỡ không được đã dỡ các lều này và bị quân Trung Quốc tấn công bằng gậy sắt, chày quấn kẽm gai. Sau vụ đụng độ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh chủ quyền thung lũng Gangwon luôn thuộc về Trung Quốc. Tuy nhiên, giáo sư Taylor Fraven, chuyên về biên giới, được Hindu Times trích dẫn, bác bỏ khẳng định này vì chính trên bản đồ Trung Quốc cho thấy sau cuộc chiến năm 1962, phía Ấn Độ sở hữu nhiều km lãnh thổ sát thung lũng nơi xảy ra vụ đụng độ.
Sau một thời gian tạm ổn định, đại dịch virus corona lại gia tăng tại Hoa Kỳ và châu Mỹ Latin.
Tại Texas, Hoa Kỳ, một trong những bang đã dỡ bỏ phong tỏa sớm nhất kể từ ngày 1 tháng 5 hôm qua, thống đốc bang Greg Abbott quyết định không chuyển sang giai đoạn ra khỏi phong tỏa bước 2 vì trong ngày đã có thêm gần 6.000 bệnh nhân nhập viện, một kỷ lục mới. Ông kêu gọi cư dân tôn trọng giãn cách xã hội và mang khẩu trang, tuy việc này không bắt buộc, đồng thời hoãn lại các cuộc giải phẫu không khẩn cấp kể từ hôm nay để dành chỗ cho bệnh nhân COVID-19. Tại California, các ca nhiễm mới tăng 69% vào đầu tuần. Tình hình cũng rất đáng ngại tại Arizona và Florida. Tổng cộng tại Hoa Kỳ đã có thêm 38.000 người bị lây nhiễm chỉ trong vòng một ngày thứ Tư 24 tháng 6. Khoảng 5-8% dân Mỹ bị nhiễm virus corona chủng mới, theo ước tính hôm qua của Trung tâm Phòng chống dịch bệnh CDC. Còn tại châu Mỹ Latin, đã có trên 25.000 người chết và 200.000 người bị nhiễm virus corona ở Mexico, theo Bộ Y tế của nước này. Cũng hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đã bắt đầu xảy ra đợt dịch COVID-19 thứ hai ở châu Âu. Virus corona đã tái phát tại 30 nước như Đức, Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Trong số đó, 11 nước có tốc độ lây nhiễm rất nhanh. Nếu không có hành động gì thì hệ thống y tế có thể sẽ lại bị quá tải như trong cao điểm dịch trước đây.
Trở lại Hoa Kỳ, Đảng Dân Chủ Mỹ ngày hôm qua đã quyết định đại hội chỉ định ông Joe Biden làm ứng cử viên tổng thống chính thức của đảng sẽ diễn ra qua video, không có cuộc tập hợp quy mô lớn nào do đại dịch. Ngược lại, Đảng Cộng Hòa muốn tiếp đón tối đa lượng người ủng hộ. Từ Washington, thông tin viên Ann Coppe tường trình.
Ce sont deux approches radicalement opposées. Les démocrates.
Đó là hai quan điểm hoàn toàn trái ngược với nhau. Đảng Dân Chủ lo ngại sự lây lan của virus corona sẽ làm giảm hẳn số lượng người tham dự, trong khi Đảng Cộng Hòa muốn duy trì một cuộc tập họp quy mô. Ông Joe Biden sẽ tham dự tại Milwaukee, nhưng từ chối tổ chức tại một sân vận động 17.000 chỗ theo như dự kiến. Đại hội chủ yếu được tiến hành thông qua hội nghị truyền hình và Đảng Dân Chủ kêu gọi các đại biểu nên ngồi nhà, tất cả những sự kiện bên lề đều bị hủy bỏ. Ngược lại, Đảng Cộng Hòa không muốn tổ chức đại hội cho ông Donald Trump ở Charlotte để tránh né các quy định về dịch tễ cho Thống đốc Bắc Carolina áp đặt. Đại hội sẽ diễn ra tại Jacksonville ở Florida và Tổng thống Mỹ luôn muốn có một cuộc tập họp thật đông đảo tưng bừng. Tuy nhiên, các trường hợp lây nhiễm đang tăng lên tại tiểu bang này có nguy cơ kìm hãm sự nhiệt thành của những người ủng hộ ông Donald Trump. Và để tránh hình ảnh tệ hại của cuộc meeting ở Tulsa với sân vận động chống phân nửa, Đảng Cộng Hòa có thể buộc lòng phải xem lại kế hoạch, chẳng hạn như tổ chức đại hội ở ngoài trời nhằm hạn chế những rủi ro.
Anne Corpe, Washington, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Một tháng sau vụ chiếc máy bay A320 của hãng hàng không quốc gia Pakistan PIA bị rơi, làm 98 người thiệt mạng, có 150 trong tổng số 434 phi công của hãng này đã bị cấm bay vì nghi ngờ sử dụng bằng giả. Tin này gây hoang mang trên mạng xã hội. Nhiều tai nạn đã xảy ra với PIA và vụ mới nhất là do các phi công thiếu tập trung. Nhưng không chỉ hãng hàng không quốc gia Pakistan mà nhìn chung, có đến 30% phi công Pakistan đang hoạt động, không tham gia thi lấy chứng chỉ hành nghề.
Tổ chức Công giáo phi chính phủ chống tra tấn và tử hình ACAT có trụ sở tại Pháp, tổ chức đêm cầu nguyện tối hôm nay rạng sáng mai cho những tù nhân lương tâm nhiều quốc tịch gồm Trung Quốc, Mexico, Ai Cập, Congo, v.v. Trong đó có ông Nguyễn Văn Hóa, nhà báo công dân người Việt Nam, bị bắt ngày 11 tháng 1 năm 2017 tại Hà Tĩnh. Ông bị biệt giam và có nguy cơ lãnh đến án 7 năm tù vì đã đăng các video biểu tình chống Formosa, xả thải, gây ô nhiễm môi trường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là dù bị chỉ trích, chính quyền Bắc Kinh vẫn muốn ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ.
Sẽ là một sai lầm nếu nghĩ rằng giới lãnh đạo Trung Quốc, dù bị Hoa Kỳ đã kích mạnh mẽ từ hơn 3 năm qua, chỉ mong muốn Donald Trump ra đi thật sớm. Việc Donald Trump mà Trung Quốc cho là một đối thủ bất tài, tái đắc cử thêm 4 năm nữa sẽ mang lại cho nước này nhiều cơ may chiến lược. Ông Joe Biden, 77 tuổi, cựu phó tổng thống Mỹ, ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ, sẽ chính thức được công nhận tư cách ứng viên trong kỳ đại hội đại biểu toàn quốc vào trung tuần tháng 8 năm nay. Trái với những gì nhiều người suy đoán, ông không phải là người Bắc Kinh muốn thấy đắc cử. Thoảng nghe có vẻ nghịch lý, nhưng đây chính là những gì một số lãnh đạo Trung Quốc đang tại chức hay đã về hưu thừa nhận với hãng tin Bloomberg của Mỹ ngày 15 tháng 6 vừa qua khi trả lời phỏng vấn. Đối với Trung Quốc, cũng như đối với một số chế độ độc tài, việc một lãnh đạo theo kiểu giao dịch đứng đầu nước Mỹ là một món lọc trời ban. Đơn giản chỉ vì Bắc Kinh nghĩ rằng bất kể chủ nhân Nhà Trắng có là ai đi chăng nữa, Hoa Kỳ vẫn sẽ tiếp tục đối đầu với Trung Quốc. Trong trường hợp này, tốt hơn hết nên có một đối thủ dị thường, có thể mang lại cho Trung Quốc nhiều cơ hội chiến lược. Nhìn lại 3 năm cầm quyền đã qua của ông Donald Trump, chính sách co cụm, nước Mỹ trước đã của ông đã tạo thuận lợi cho Bắc Kinh từng bước thiết lập một trật tự thế giới mới theo cách của mình, từ việc áp đặt cách giải quyết các xung đột, tranh chấp, cho đến các mô hình hợp tác kinh tế, thương mại, y tế, đầu tư, kể cả trong chính trị, và sắp tới đây có thể cả về việc ban hành các tiêu chí quốc tế về chuẩn mực sản phẩm mà châu Âu đang dồn sức đối phó trong trận chiến sắp tới với Trung Quốc. Nhờ Donald Trump mà Tập Cận Bình có thể xuất hiện như một nhà lãnh đạo có trách nhiệm không chỉ ở trong nước mà với cả thế giới. Donald Trump rút đóng góp tài chính cho Tổ chức Y tế Thế giới, Trung Quốc thông báo tăng mức góp gấp đôi. Trump áp thuế các đồng minh, Bắc Kinh ký các thỏa thuận thương mại với họ. Chuyên gia Alison Sherlock thuộc Eurasia Group giải thích với Le Figaro rằng, xin trích, từ lâu nhiều quan chức chính trị Trung Quốc xem nhiệm kỳ Tổng thống Trump như là cơ hội để khẳng định vị thế một tác nhân có trách nhiệm cho trật tự thế giới. Do vậy, với Bắc Kinh, nếu Joe Biden đắc cử thì đấy có thể sẽ là một cơn ác mộng. Ông Chu Xiaomin, nguyên là một nhà đàm phán thương mại, nhận định với Bloomberg rằng việc ông Biden đắc cử có thể sẽ là một mối nguy hiểm cho Bắc Kinh bởi vì ông ấy sẽ liên kết với các đồng minh để chống Trung Quốc trong khi mà ông Trump đang phá hủy các liên minh của Mỹ. Theo Le Figaro, chính quyền Bắc Kinh không tin rằng Tổng thống Mỹ thuộc Đảng Dân Chủ sẽ có những nhượng bộ về vấn đề thặng dư mậu dịch và giảm lệ thuộc thương mại của Mỹ vào Trung Quốc, vì là một vấn đề đòi hỏi sự đồng thuận của các chính đảng. Bắc Kinh đánh giá là chính quyền Joe Biden, nếu ông đắc cử, có lẽ sẽ làm tốt hơn chính quyền Donald Trump và sẽ hiệu quả hơn, gây thiệt hại cho Trung Quốc. Dù vậy, việc đặt cược vào ông Trump cũng không phải là không có rủi ro. Giới chính trị Trung Quốc cũng bị chia rẽ thành hai phe. Giới lãnh đạo phụ trách an ninh quốc gia thì có lẽ sẽ vỗ tay hài lòng khi nhìn thấy thêm 4 năm hỗn loạn, sự suy yếu của nền dân chủ và sự nản lòng của các đồng minh ở châu Á dưới sự lãnh đạo của ông Trump nếu ông tái đắc cử. Ngược lại, phe lãnh đạo kinh tế cũng phập phù lo rằng vì là người dị thường, khó đoán, khó lường, chỉ nghĩ đến lợi ích kinh tế và chính trị của ông, Donald Trump cũng có khả năng phá hủy trật tự thương mại, vốn dĩ để làm cho Trung Quốc trở nên phồn thịnh và đưa nước này lên vị trí cường quốc kinh tế thứ hai thế giới. Donald Trump có thể thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến trình phân ly lệ thuộc kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc. Thế nên Joe Biden đắc cử có lẽ sẽ giúp hãm bớt tiến trình tháo lỏng mối dây liên hệ kinh tế với Trung Quốc, thời gian đủ để Bắc Kinh thích hợp, đa dạng và củng cố dần thế tự chủ kinh tế.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp với đề tài nhân dịp nước Pháp chuẩn bị tổ chức bầu cử địa phương vòng 2 vào ngày Chủ nhật 28 tháng 6. RFI nói về chức xã trưởng, một chức vụ không mấy ai mặn mà. Nhưng ngay bây giờ mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự với chủ đề thảm họa COVID-19, trước khi trách người hãy xét lỗi mình. Chuyên mục do Tú Anh biên soạn.
Trong một quyển sách xuất bản tại Anh Quốc, Richard Houghton, tổng biên tập tạp chí y học tại Lancet, đưa ra một bản luận tội tố cáo giới chính trị Tây Phương bất tài trước mối đe dọa của đại dịch COVID-19, cho dù đã được báo trước cả tháng. Thiếu sót nghiêm trọng nhất là biết mà không hành động. Nhưng không phải chỉ có giới chính trị thiếu trách nhiệm. Trước khi trách chính quyền Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới, Tây Phương hãy xét lỗi của mình, ông khuyến cáo. COVID-19 tiếp tục lây lan trên khắp địa cầu. Từ khi Trung Quốc nhìn nhận ca đầu tiên, siêu vi SARS-CoV-2 đã giết chết gần nửa triệu người trên thế giới. Theo báo động của Tổ chức Y tế Thế giới, từ nay đến cuối tháng, đại dịch sẽ lây nhiễm cho 10 triệu người trên khắp các châu lục. Mỗi ngày đều có ổ dịch mới bùng phát. Cụ thể tại Pháp, tính đến ngày 24 tháng 6, có 272 ổ dịch mới được phát hiện. Tại Đức, hai địa phương bị tái phong tỏa vì hàng ngàn công nhân trong hai lò thịt dương tính với siêu vi. Châu Mỹ Latin, số nạn nhân đã vượt ngưỡng 100.000 theo tổng kết hồi đầu tuần. Tại Hoa Kỳ, thống đốc bang Texas Craig Abbott lo ngại tình hình sẽ vượt tầm kiểm soát nếu không chặn được siêu vi corona trong hai tuần nữa. Thiệt hại kinh tế cũng khủng khiếp với 12.000 tỷ đô la theo ước định của Quỹ tiền tệ quốc tế. Suy thoái kinh tế toàn cầu, tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc, cường quốc kinh tế thứ nhì thế giới, chỉ còn 1% trong năm nay, trong khi Bắc Kinh cần tối thiểu 8% mới có thể duy trì ổn định xã hội, rồi làn sóng thất nghiệp v.v.
Trách nhiệm này thuộc về ai? Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới, nhất là Tổng Giám đốc Tedros Ghebreyesus, bị quy kết đầu tiên. Bắc Kinh bị tố cáo là che giấu thông tin, trấn áp những bác sĩ, nhà báo, blogger lên tiếng báo động.
Nhưng qua quyển sách The COVID-19 Catastrophe, What's Gone Wrong and How to Stop It Happening Again, xuất bản tại London, tác giả Richard Houghton đưa ra một quan điểm bao quát hơn. Tổng biên tập tạp chí y học kinh điển thế giới The Lancet tố cáo sự bất tài của chính quyền nhiều nước, nhất là Tây Phương, trước nguy cơ đã được báo trước. Theo ông, từ tháng Giêng, The Lancet đã công bố 5 bài nghiên cứu mà theo báo Pháp Le Monde cho phép tiên đoán chuyện gì sắp xảy đến cho trái đất nếu không nhanh chóng chặn đà lây lan của siêu vi SARS-CoV-2, tên khoa học của siêu vi corona mới phát ra từ Vũ Hán.
Trở lại nội dung chính của quyển sách Le Monde trong số báo ngày 23 tháng 6, đặt một số câu hỏi với tác giả. Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới bị trách trong vụ COVID-19 có đáng hay không?
Theo Richard Horton, 6 tuần sau khi The Lancet phổ biến các bài báo động về Vũ Hán, trong đó có lời cảnh báo của giáo sư Gabriel Luang của Đại học Hồng Kông, cách lây nhiễm của siêu vi cho thấy nguy cơ biến thành đại dịch sẽ lan khắp địa cầu có xác suất rất cao. Tại sao các ông Tổng thống Pháp, Mỹ, Thủ tướng Anh, Ý không có hành động gì cả? Họ không biết chuyện gì xảy ra ở Trung Quốc, họ không tin vào chính quyền Trung Quốc ư? Thế thì tại sao họ không yêu cầu sứ quán ở Bắc Kinh điều tra? Chứng cớ siêu vi nguy hiểm như thế nào đã được biết rõ từ tháng Giêng. Không nên phê phán Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới. Giới chính trị Tây Phương phải xét trách nhiệm của mình trước đã. Trách nhiệm để siêu vi biến thành đại dịch là của chúng ta.
Chính phủ Pháp sai sót điểm nào trong việc đối phó với COVID-19?
Tại Pháp cũng như tại Anh, hệ thống chính trị đối phó với thảm họa đã bị tê liệt. Khi Tổ chức Y tế Thế giới báo động tình trạng khẩn cấp toàn cầu, tức là nấc cuối cùng trước khi công bố đại dịch vào ngày 31 tháng Giêng 2020, Agnès Buzyn, Bộ trưởng Y tế Pháp lúc đó, không phản ứng ngay. Lẽ ra, bà phải khẩn cấp yêu cầu Sứ quán Pháp tại Bắc Kinh giúp tìm hiểu chuyện gì xảy ra tại Vũ Hán. Siêu vi nguy hiểm ra sao? Đáng sợ ở mức độ nào? Có đúng như The Lancet báo động hay không? Nếu Sứ quán Pháp làm việc nghiêm túc, thì chỉ trong vòng 48 giờ, với tài liệu của Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới và Ủy ban Y tế Trung Quốc tại Bắc Kinh, các sứ quán Tây Phương có đủ báo cáo gửi về Paris, về Điện Élysée, về Bộ Y tế hay bất cứ chính phủ nào khác của Tây Phương. Như thế, ngay trong tuần đầu của tháng 2, chính quyền Pháp có đủ thông tin để thấy rõ nguy cơ đại dịch. Chính vì thiếu sót này của chính phủ Pháp cũng như của Anh mà 30.000 dân Pháp, 40.000 dân Anh đã tử vong. Lẽ ra họ còn sống nếu Paris và London không bất tài.
Có thể so sánh COVID-19 với biến đổi khí hậu được không? Một thảm họa xuất hiện bất ngờ, một thảm họa đến chậm chúng ta biết nhưng đều không hành động.
Đừng nói chúng ta thiếu chuẩn bị đối phó với SARS-CoV-2, bởi vì vào năm 2002-2003, chúng ta đã đụng với SARS-CoV-1, siêu vi viêm phổi cấp tính. Đó là siêu vi mẫu của SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19 hiện nay. Chúng ta cũng biết từ 20-30 năm trở lại đây, nhịp độ bệnh truyền nhiễm từ thú vật sang người tăng rất nhiều. Nguyên nhân không có gì bí ẩn, tình trạng đô thị hóa ồ ạt, những khu nhà ổ chuột lan tràn, chợ bán thú sống nằm cạnh khu gia cư, vệ sinh công cộng xuống cấp. Không phải ngẫu nhiên mà siêu vi corona chủng mới xuất hiện tại Trung Quốc. Trung Quốc là nơi mà hiện tượng đô thị hóa và công nghệ hóa tăng nhanh nhất địa cầu. Chúng ta đã tạo điều kiện thuận lợi cho vi trùng ủ bệnh, nhưng không biết khi nào thì dịch truyền nhiễm bùng ra. Chính ở điểm này mà các chính phủ liên hệ có tội phản bội nhân dân vì không chuẩn bị để sẵn sàng đối phó. Anh và Pháp đều xem cúm mùa đông là mối nguy số 1 đe dọa quốc gia. Tại Anh Quốc, năm 2016 có một cuộc diễn tập chống cúm mang tên là Sinus. Kết quả cho thấy Anh Quốc chưa đủ chuẩn bị đối phó với đại dịch. Chúng ta biết có nhược điểm mà vẫn không khắc phục. Giờ đây chúng ta gặp phải đại dịch và vẫn thiếu chuẩn bị. Đây cũng là một thiếu sót trách nhiệm của chính phủ. Pháp cũng có kế hoạch chống đại dịch, nhưng dường như kế hoạch bị kẹt đâu đó. Anh và Pháp may mắn có một cộng đồng khoa học gia lỗi lạc nhất nhì thế giới. Viện Pasteur của Pháp có cả một mạng lưới cơ sở khắp địa cầu. Thế mà từ tháng 2 đến nay, không thấy Viện Pasteur đưa ra kế hoạch cố vấn cho chính phủ Pháp. Cộng đồng khoa học gia phải giải thích vì sao không có ý kiến chỉ đạo. Phải chăng do lòng tự kiêu mà những chuyên gia hàng đầu trong y học mãi lo tranh cãi nhau? Trách nhiệm do vậy, đâu phải chỉ có chính phủ. Hy vọng qua khủng hoảng này, giới khoa học gia xét lại khế ước và trách nhiệm tinh thần đối với mong chờ của xã hội.
Khafi, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Thượng viện Hoa Kỳ thông qua luật trừng phạt quan chức Trung Quốc xâm phạm quyền tự trị của Hồng Kông. Mỹ sẽ điều một phần binh lực từ châu Âu sang châu Á để ngăn chặn quân đội Trung Quốc. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo châu Âu và Mỹ có thể tái phát đợt dịch thứ hai. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, dù bị chỉ trích, Bắc Kinh vẫn muốn ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Mục theo dòng thời sự, thảm họa COVID-19, trước khi trách người, hãy xét lỗi mình. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn.
Điểm báo.
Vòng 2 cuộc bầu cử thành phố và thị xã ngày Chủ nhật tới đây tại Pháp là đề tài số 1 trên báo chí ra ngày hôm nay thứ 6, được Le Monde và La Croix đưa lên làm chủ đề chính trang nhất. Libération và Le Figaro cũng chú ý đến chủ đề đó, nhưng ở các trang trong. Còn trang nhất thì được dành cho tình hình dịch bệnh COVID-19. Điểm trùng hợp lý thú là cả Libération lẫn Le Figaro đều nhấn mạnh đến nhu cầu cẩn trọng vào lúc COVID-19 đang có dấu hiệu lùi bước.
Trong hàng tựa lớn chiếm trọn trang nhất, báo Libération kêu gọi đừng nóng vội khi còn trong giai đoạn dỡ bỏ phong tỏa.
Trong một hồ sơ dài 4 trang, tờ báo Pháp công nhận là trong bối cảnh các số liệu thống kê hiện nay cho thấy là dịch bệnh đang lùi bước tại Pháp, mong muốn lật qua trang mới ngày càng mạnh mẽ và thái độ coi thường các biện pháp an toàn ngày càng nhiều. Trong bài Tình hình dịch bệnh COVID-19 phải chăng đang trong tầm kiểm soát, Libération cho rằng quả đúng là khi nước Pháp chuẩn bị bước vào tuần lễ thứ 8 của giai đoạn hậu phong tỏa, mọi sự có dấu hiệu tiến triển tốt, với số ca nhiễm mới được duy trì ở mức thấp, chỉ vài trăm trường hợp mỗi ngày so với hàng chục ngàn ca lúc dịch chạm đỉnh. Có điều, theo tờ báo, đà thuyên giảm của dịch bệnh có dấu hiệu chững lại từ một vài ngày qua, tựa như đã chạm phải một cái sàn, không tiếp tục đi xuống được nữa. Trong bối cảnh đó, Libération đã lưu ý rằng mọi người vẫn cần phải cẩn trọng. Dịch bệnh có thể giảm cường độ lây lan vào mùa hè, nhưng không dứt hẳn, và trong những điều kiện thời tiết lạnh và khô sau đó, virus có thể tác oai tác quái trở lại. Đối với tờ báo, các biện pháp bảo đảm an toàn về mặt y tế do đó vẫn hết sức cần thiết, mà đầu tiên hết là việc phải đeo khẩu trang, đặc biệt là trong những không gian khép kín như nơi làm việc chẳng hạn. Bên cạnh đó, chính quyền cần phải gia tăng việc xét nghiệm để kịp thời phát hiện người mang virus, cách ly họ để phá vỡ dây chuyền truyền nhiễm. Các ổ dịch và chùm lây nhiễm cần phải được giám sát chặt chẽ.
Nhật báo Le Figaro cũng dành tựa lớn trang nhất và một hồ sơ dài 5 trang cho diễn biến của dịch COVID-19, nhưng nhấn mạnh đến tình hình châu Âu.
Dưới hàng tít COVID-19, châu Âu đề cao cảnh giác để tránh nguy cơ tái bùng phát. Tờ báo Thiên Hữu Pháp nêu bật lời cảnh báo vào hôm qua của Tổ chức Y tế Thế giới đối với các nước châu Âu, lưu ý về nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại. Nhắc lại tuyên bố trong cuộc họp báo của bác sĩ Han Kluger, quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới đặc trách châu Âu, theo đó số ca nhiễm đã tăng lên ở châu Âu vào tuần trước, lần đầu tiên từ nhiều tháng nay. Le Figaro giải thích rằng đà tăng lên trở lại đó một phần bắt nguồn từ các chiến dịch xét nghiệm tích cực đã được tiến hành từ mùa đông vừa qua, khi lục địa bị virus corona làm cho điều đứng. Tuy nhiên, đối với tờ báo, hiện tượng dịch bệnh trỗi dậy đó cũng là một lời cảnh tỉnh đối với nhiều người dân đang có xu hướng buông thả, lơ là hẳn các cử chỉ an toàn hay đeo khẩu trang từ lúc các biện pháp phong tỏa được dỡ bỏ.
Trong bài Người Pháp đang quên các cử chỉ an toàn vào lúc hè sắp đến, Le Figaro ghi nhận thái độ đáng quan ngại của các công chứng viên, thợ hớt tóc, những chủ hiệu bán thuốc lá, nhân viên các cửa hàng hay nhà hàng, v.v. trước tình trạng rất nhiều khách hàng xử sự như là virus corona đã hoàn toàn bị triệt tiêu tại Pháp.
Một trong vô số ví dụ được một chủ tiệm hớt tóc tại Paris nêu bật, xin trích, một số khách hàng đã tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi được yêu cầu đeo khẩu trang. Người khác thì chẳng quan tâm gì đến việc giữ khoảng cách an toàn 1 mét khi bước vào tiệm. Theo Le Figaro, tình hình đáng lo ngại nhất là tại các nước khác, đặc biệt ở phía đông châu Âu. Tại Đức, số ca nhiễm tăng lại, nhưng chính quyền đã kiểm soát được tình hình. Tại Bồ Đào Nha, thì một số biện pháp hạn chế tụ tập và đi lại đã được tái lập ở một số nơi. Riêng tại vùng Balkan, từ Serbia, Croatia cho đến Montenegro, Bắc Macedonia, số ca nhiễm đã tăng lên trở lại, sau khi chính quyền nhiều nơi bãi bỏ các lệnh giới nghiêm hay hạn chế đi lại và tụ tập. Một trường hợp điển hình được Le Figaro nêu bật là tay vợt tennis số 1 thế giới Novak Djokovic và nhiều người khác đã bị nhiễm COVID-19 sau giải quần vợt Adria Tour tổ chức ở Serbia.
Về cuộc bầu cử địa phương ngày Chủ nhật 28 tháng 6 sắp tới tại Pháp, Le Monde được chạy trên 5 cột trang nhất hàng tựa lớn. 150 thành phố cần theo dõi nhân vòng 2.
Le Monde đã điểm qua một số nơi mà lá phiếu của từng cử tri sẽ mang tính quyết định, cho phép các đảng đối lập ở địa phương giành thắng lợi hay các đa số mãn nhiệm duy trì được quyền hành. Vào lúc mà mọi người đều dự đoán là Đảng Cộng hòa tiến bước của Tổng thống Pháp Macron sẽ thảm bại trong cuộc bầu cử, tờ báo đã đặt ra một câu hỏi rất khiêu khích. Liệu có khả năng là Đảng cánh hữu những người Cộng hòa lại chính là bên thua cuộc nặng nề nhất hay không? Đối với Le Monde, Đảng này có nguy cơ bị những tổn thất rất nghiêm trọng, đặc biệt là bị mất hai thành phố lớn, Marseille và Toulouse, vào tay một liên minh cánh tả. Khả năng mất luôn cả Argenteuil ngoại ô Bắc Paris và Aix-en-Provence gần Marseille cũng rất cao. Nếu đảng những người Cộng hòa cánh hữu có nguy cơ bị tổn thất nặng nề, thì phong trào sinh thái EELV được cho là sẽ khẳng định được sức đột phá ghi nhận nhân cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vừa qua. Ngoài thành phố Grenoble, chắc chắn sẽ tiếp tục ở trong tay phe sinh thái. Phong trào này có khả năng thắng lợi tại Lyon, Besançon, Tours hay ở Strasbourg, Toulouse. Đảng xã hội, dù bị suy yếu ở cấp quốc gia, nhưng vẫn bám trụ được ở nhiều địa phương, đặc biệt là ở các thành phố miền Tây như Rennes, Brest, Rouen hay Nantes. Riêng Đảng Cộng sản thì tiếp tục bị mất các lãnh địa vào tay Đảng xã hội hay Đảng cực hữu, tập hợp quốc gia. Về Đảng cực hữu này, kết quả cần theo dõi là Perpignan, miền đông nam nước Pháp.
Cũng về vòng 2 của bầu cử Hội đồng Thành phố và Thị xã sắp diễn ra, Nhật báo Công giáo La Khoa như đã thở phào nhẹ nhõm chạy trên trang nhất hàng tựa lớn. Hồi kết rốt cuộc đã đến.
Theo tờ báo, vòng 2 của bầu cử Chủ nhật tới đây sẽ đánh dấu sự kết thúc của khoảng cách giữa hai vòng dài nhất trong lịch sử chính trị nước Pháp. Sau một chiến dịch tranh cử dài vô tận và một tỷ lệ người không đi bầu cao kỷ lục ở vòng 1, các ứng cử viên hy vọng rằng lần này công dân sẽ hăng hái hơn. Vấn đề lại là các dự báo cho đến giờ không mấy lạc quan về tỷ lệ người đi bầu. Nếu ở vòng 1, cử tri bị phân tâm vì phong trào biểu tình chống cải cách hưu bổng và ngay sau đó là cuộc khủng hoảng COVID-19, thì ở vòng 2 này, người dân Pháp tiếp tục phải bận tâm vì những vấn đề hậu phong tỏa, khủng hoảng kinh tế đang rình rập và kỳ nghỉ hè sắp đến. Đối với Lạc Khoa, tình thế kể trên quả là một nghịch lý, vì cuộc khủng hoảng y tế mà người Pháp vừa trải qua đã chứng tỏ tính chất tối quan trọng của các chính quyền địa phương. Dẫu sao thì cuộc bầu cử kết thúc sẽ cho phép đời sống chính trị Pháp tiếp tục tiến bước, lập được danh sách đại cử tri cho cuộc bầu Thượng viện vào tháng 9 tới đây và chuẩn bị cuộc bầu cử các hội đồng vùng dự trù vào tháng 3 năm tới.
Về thời sự thế giới, đáng chú ý có lẽ là bài viết trên báo Le Monde về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump khai thác tinh thần bài Trung Quốc của một thành phần cử tri Mỹ.
Tờ báo nhắc lại sự kiện là Nhà Trắng mới đây đã lập một danh sách đen gồm 20 công ty Trung Quốc thân cận với quân đội Trung Quốc. Danh sách này được xem là một công cụ bổ ích cho các doanh nghiệp Mỹ trước khi ký kết hợp tác với những đơn vị đó. Trong danh sách dĩ nhiên có Hoa Vi. Theo Le Monde, thông tin đã được rò rỉ rất đúng lúc cho hãng Reuters hôm 24 tháng 6, trong lúc cuộc chiến thương mại và công nghệ Mỹ-Trung vẫn gay gắt. Điều rõ ràng, theo tờ báo Pháp, là chỉ còn không đầy 5 tháng nữa trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, và ông Trump, mà sức khỏe chính trị không ở đỉnh cao, đang chơi lá bài Trung Quốc, một tâm lý rất sâu đậm trong một thành phần rộng lớn của cử tri Mỹ.
Trong mục tạp chí Người Pháp nước Pháp tuần này, nhân dịp nước Pháp chuẩn bị tổ chức bầu cử địa phương vòng 2 vào Chủ nhật tới, Thùy Dương giới thiệu chức xã trưởng, một chức vụ không mấy ai mặn mà. Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Thưa quý vị, cứ 6 năm một lần, nước Pháp tổ chức bầu cử cấp xã, trong khi tại một số thành phố lớn, nhất là thủ đô Paris, chiến dịch tranh cử diễn ra sôi nổi, cạnh tranh gay gắt với nhiều ứng viên từng là các nhân vật có tiếng trong giới lãnh đạo Pháp, thì tại một số nơi, nhất là những xã nhỏ ở vùng sâu, vùng xa hoặc dân cư thưa thớt, thì chính quyền tìm mỏi mắt cũng không có ứng viên tranh cử chức xã trưởng. Tại Pháp có hơn 35.000 xã. Theo phân cấp quản lý hành chính, các thành phố lớn như Lyon, Marseille, kể cả thủ đô Paris với hơn 2,2 triệu dân cũng là một commune, tức là một xã, đương nhiên là với những quy chế đặc biệt hơn. Trong kỳ bầu cử xã trưởng năm nay, theo số liệu của Bộ Nội vụ Pháp, có tổng cộng 106 xã không có ứng viên tranh cử. Còn số nói trên cao gần gấp đôi so với kỳ bầu cử năm 2014, nhưng phần nào cũng do có một số xã đã bị sát nhập. Ngày 27 tháng 2 là hết hạn nộp hồ sơ ứng cử, thế nhưng cho đến ngày 21 tháng 2, ở xã Montpensier, tỉnh Puy-de-Dôme, vẫn không có một ai muốn trở thành xã trưởng. Trên đài France 2, ngày 21 tháng 2, bà Gisèle Boissier, 70 tuổi, người đứng đầu xã Montpensier, giải thích tại sao bà không muốn tái tranh cử.
Tuổi tác, vâng, đúng là do tuổi tác, và tôi thì cũng đã được bầu lên từ 19 năm nay rồi. Chỉ có vậy thôi, tôi cũng phải dành thời gian cho gia đình mình nữa chứ. Đối với những cái người trẻ hơn và những ai mà còn chần chừ ngại ra ứng cử, thì tôi khuyến khích họ rằng là cứ hãy ra tranh cử đi. Cái công việc làm này nó rất là thú vị.
Trong khi đó, tại Berbiguère, tỉnh Dordogne, ông José Chasserio, 65 tuổi, xã trưởng, từng hy vọng cuối cùng có thể rút lui để an hưởng tuổi già. Nhưng thực tế lại không đơn giản như ông nghĩ. Sau hai nhiệm kỳ làm phó xã trưởng thứ nhất và hai nhiệm kỳ làm xã trưởng, ông José Chasserio đánh giá ứng cử nhiệm kỳ thứ ba vì ông không đành lòng đẩy xã mình với 186 người dân vào cảnh không người chèo lái. Ông không thể thuyết phục được ai kế nhiệm mình, kể cả ông Michel Scanf, phó xã trưởng. Cách xã Berbiguère 4 km là xã Cladesh. Xã trưởng Jean-Pierre André cũng lâm vào tình cảnh tương tự đồng nhiệm Chasserio. Để có thể yên tâm về hưu sau 6 năm nữa, ngay từ trước khi diễn ra kỳ bầu cử năm 2020, cả hai xã trưởng José Chasserio và Jean-Pierre André đều đã bắt tay vào việc tìm người muốn ra tranh cử cho kỳ bầu cử vào năm 2026. Đối với nhiều xã trưởng, khi lần đầu tiên ra tranh cử, họ như đã tự mình rơi vào cái bẫy do chính họ giăng ra. Điều khiến xã trưởng của những xã không có ứng viên tranh cử cảm thấy đau lòng nhất là nguy cơ xã bị buộc sáp nhập vào xã khác. Đó cũng là nỗi trăn trở của ông Victor Coulon sau hai nhiệm kỳ lãnh đạo xã Châteauneuf với 130 cư dân. Phát biểu trên đài France 24 ngày 12 tháng 3, chỉ 3 ngày trước khi diễn ra vòng 1 bầu cử, ông Coulon giải thích.
Tôi tên là Victor Coulin, 73 tuổi, xã trưởng của xã Châteauneuf từ năm 2008. Suốt hơn một năm nay, tôi nói là chắc chắn tôi sẽ rút lui do tuổi đã cao và cũng là để nhường chỗ cho giới trẻ. Từ hơn một năm nay, tôi đã nói như vậy rồi, nhưng đến hôm nay vẫn không có ai ra tranh cử. Phòng phiếu sẽ đóng cửa vì không có ứng viên nào cả. Kể từ lúc đó, nhà nước sẽ cho chúng tôi 3 tháng để tổ chức lại bầu cử. Nhưng nếu mà vẫn không bầu được ekip mới lãnh đạo xã, thì chắc chắn là chúng tôi sẽ bị sáp nhập vào một xã khác. Đó là điều mà tôi, người từng là xã trưởng, không mong muốn chút nào. Tôi không muốn xã của mình bị ép phải sáp nhập vào một xã khác. Nhìn xã Châteauneuf biến mất, thành thật mà nói, tôi rất đau lòng.
Ông Coulin hy vọng giới trẻ sẽ quan tâm hơn đến vị trí xã trưởng và tạo ra những thay đổi thực sự. Vậy điều gì khiến chẳng mấy cư dân các làng xã mặn mà với chức xã trưởng như vậy? Trên đài France 2, một số người dân xã Montpensier giải thích.
Cần một người có thời gian, có quan hệ tốt với mọi người và biết nhiều điều. Đây là điều khó nhất đối với một xã nhỏ. Như vậy đấy, còn tôi thì không. Không, tôi không có thời gian, không đâu.
Hơi mất thời gian, đúng vậy. Cần tham gia vào các cái cuộc họp này, thật là không đơn giản một chút nào.
Je pense que les maires maintenant, ils ont beaucoup à faire et les gens se plaignent beaucoup.
Tôi nghĩ rằng xã trưởng thời bây giờ có rất nhiều việc phải làm. Dân chúng thì kêu ca, than phiền nhiều lắm. Mọi người có thể làm phiền xã trưởng bất kể giờ giấc.
Un coq qui chante s'ennuie, le clocher qui sonne sa gêne.
Cái tiếng gà gáy cũng có thể làm cho dân chúng khó chịu. Tiếng chuông nhà thờ đổ cũng làm họ thấy phiền toái. Thế rồi chó hàng xóm sủa, họ cũng thấy phiền phức. Vì vậy, cái công việc của xã trưởng nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian và nó lấy đi rất nhiều cái sức lực của chúng ta.
Il faut quelqu'un de solide et qui a du caractère.
Cần một ai đó có sức khỏe dẻo dai và có cá tính để đủ sức đối phó với những người suốt ngày kêu ca than phiền.
Còn ông Victor Coulon, xã trưởng Châteauneuf cho biết về khó khăn mà những người như ông đang phải đương đầu.
Aujourd'hui, la place de maire, c'est pas une place enviable.
Hiện nay, vị trí xã trưởng không phải là một chức vụ mà mọi người thèm muốn. Lúc nào chúng tôi cũng gặp chuyện nhỏ thôi, nhưng tình hình ngày càng phức tạp. Bây giờ xã hội chúng ta nhìn chung đã thay đổi rất nhiều. Người dân có quyền nhưng không có nhiều trách nhiệm, nghĩa vụ. Điều này phần nào dẫn đến nhiều vụ kiện cáo. Khi có một cành cây, một bông hoa, một khóm cây mọc chồm ra, thế là họ sẽ nói, sao người ta không tỉa cho chúng tôi? Sao người ta lại để thế mà không can thiệp? Tại những ngôi làng như của chúng tôi, đôi khi những chuyện như vậy dẫn đến căng thẳng. Mọi người nói, chỉ trích, nhưng lại không dám nói thẳng với những người có liên quan. Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện này, bởi vì khi để xảy ra những chuyện căng thẳng, thì cuộc sống ở làng không còn thoải mái nữa. Vì thế, tốt nhất họ nên chuyển ra thành phố mà sống. Nơi họ đi đâu xong thì về nhà, đóng sập cửa lại, thế là xong. Ở những ngôi làng như chỗ chúng tôi, dân số ngày càng già. Mặc dù có giới trẻ, có thêm người đến xây nhà cửa, có thêm người đến sinh sống. Thông qua một hiệp hội, chúng tôi đã cố gắng làm cho cuộc sống ở làng tốt hơn. Chúng tôi đã tạo ra một khu vui chơi cho trẻ nhỏ và mọi người rất thích. Mặc dù ngân sách eo hẹp, nhưng với những nỗ lực chúng tôi đã thử, đã cố gắng để cuộc sống ở làng được cải thiện. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản. Quý vị biết đấy, chúng tôi không có một bộ phận kỹ thuật. Chúng tôi bắt buộc phải tự quản lý hết. Tại một xã như Châteauneuf, thay vì trả cho một bộ phận chuyên trách, tôi không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng khoảng 7-10% ngân sách, thì chúng tôi tự lo hết mọi việc. Hệ thống nước do chúng tôi tự quản lý. Chúng tôi quản lý theo cấp xã. Đồng hồ nước cũng là do chúng tôi ghi số. Chúng tôi cũng tự đi kiểm tra tháp nước. Đúng là sau 12 năm, tôi thấy sức lực giảm sút. Và ở tuổi 73, tôi cũng muốn chuyển giao công việc cho người khác.
Dường như những thay đổi trong cuộc sống của cư dân làng mạc đã khiến quan hệ hàng xóm láng giềng xấu dần. Công việc của xã trưởng vì thế cũng phức tạp hơn. Chính vì những khó khăn đó, chức xã trưởng không còn là vinh dự nhiều người muốn nhận. Ngày 5 tháng 3, đài France Info trích dẫn nhà nghiên cứu khoa học chính trị Martial Foucault. Theo đó, tại những xã nhỏ, việc xã trưởng tái tranh cử rất nhiều lần có liên quan đến việc thiếu ứng viên thay thế, nên xã trưởng không muốn để xã thiếu người đại diện cho nền dân chủ. Cá biệt, tại một số xã nhỏ, có những người làm xã trưởng tới hàng chục nhiệm kỳ, kể từ khi còn là thanh niên cho tới khi đã 80-90 tuổi.
Ông François Dupuy được dân Saint-Germain-sous-Cay, tỉnh Seine-Maritime, bầu làm xã trưởng vào năm 1971 khi ông mới 25 tuổi. Ông phát biểu trên đài France Info. Tôi làm xã trưởng suốt 49 năm. Nếu tôi có tiếp tục, thì đó cũng chỉ là để quản lý xã của tôi, nơi tôi rất gắn bó. Ông lấy làm tiếc là dù ông đã cố thuyết phục, nhưng những trợ lý trong ekip lãnh đạo của ông không ai muốn thay ông cả. Nếu ông từ bỏ thì họ cũng sẽ ra đi. Tôi có một vài người trẻ trong ekip, nhưng không có sự thay đổi thực sự nào. Chức xã trưởng đòi hỏi phải dồn hết thời gian. Tại những xã ở nông thôn, xã trưởng chỉ có một thư ký, chỉ thế thôi, và ông ấy sẽ phải quản lý hết. Xã trưởng sẽ không thể đồng thời theo đuổi sự nghiệp riêng mà cũng không thể sống với khoản tiền phụ cấp 500 euro một tháng.
Trách nhiệm nặng nề nhưng phụ cấp ít ỏi, ngân sách nhà nước cấp cho xã lại hạn hẹp. Có lẽ đó là những lý do khiến thời buổi này không còn mấy ai mặn mà với chức xã trưởng, trừ ở những thành phố lớn, được cấp nhiều ngân sách nhà nước với nhiều nguồn đầu tư. Ở những nơi này, quyền lực đô trưởng là niềm mơ ước của biết bao người. Chiếc ghế đô trưởng vẫn là thứ nhiều chính khách lão làng, kể cả các cựu thủ tướng, bộ trưởng Pháp cũng phải dồn rất nhiều công sức vận động tích cực đến phút cuối mới mong có được. Quả là nơi thì bao người đấu đá, nơi thì chẳng ai đoái hoài.
Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự với chủ đề Con đường tơ lụa, giấc mơ của Trung Quốc, ác mộng cho Ấn Độ.
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, ngày 15 tháng 6 vừa qua, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã có những vụ đụng độ dữ dội ở vùng Ladakh trên dãy Himalaya. Hai bên đổ lỗi cho nhau là đã xâm phạm đường kiểm soát thực tế LAC. Thế nhưng, tranh chấp biên giới chỉ là bề nổi, dự án vành đai và con đường mới chính là cốt lõi căng thẳng Ấn Độ và Trung Quốc. Chuyện gì thật sự đã xảy ra trong đêm đó giữa hai cường quốc hạt nhân hàng đầu châu Á, bên nào gây hấn trước, không ai có thể biết được. Ông Jean Bokara, chuyên gia về Nam Á, trên đài RFI có nhắc lại rằng cuộc tranh chấp dai dẳng này giữa Ấn Độ và Trung Quốc còn là hệ quả của một quá khứ lịch sử.
Đúng là giữa Trung Quốc và Ấn Độ, đó còn là một vấn đề liên quan đến đường biên giới do thời kỳ thực dân Anh để lại. Đường biên giới này chưa bao giờ được Bắc Kinh công nhận, kể cả đường McMahon, được ký kết giữa chính quyền thực dân và chính phủ Tây Tạng thời đó, nằm ở phía đông biên giới Ấn Trung. Đây là nơi phân cách Ấn Độ với Trung Quốc tại khu vực Ladakh. Đây chính là di sản của thời kỳ thực dân và chúng chưa bao giờ được giải quyết dứt điểm.
Vẫn theo ông Jean Bokara, cuộc đối đầu đẫm máu hôm thứ Hai 15 tháng 6 không đơn giản là một cuộc tranh chấp lãnh thổ mà còn phản ánh rõ một sự đối đầu sâu sắc giữa hai ông khổng lồ châu Á. Bởi vì giữa Ấn Độ và Trung Quốc còn có một cuộc đọ sức khác có quy mô lớn hơn. Giáo sư Serge Ronge, ngành chính trị học ứng dụng trường Đại học Sherbrooke, Canada, trong một bài viết đăng trên tạp chí Diplomacy năm 2018, từng so sánh cuộc đối đầu Trung Ấn với giai đoạn ván cờ lớn, thời kỳ đối đầu thực dân và ngoại giao giữa hai đế chế Anh Quốc và Nga thế kỷ 19 nhằm giành quyền thống trị Trung Á. Khi quan sát ván cờ lớn đó, nhà địa lý học người Anh, ông Hanford John Mackinder, người đi tiên phong trong ngành địa chính trị, năm 1909, từng đưa ra giả thuyết rằng ai thống trị được hành lang Á-Âu trên bộ sẽ thống trị được thế giới. 40 năm sau, ông Nicholas Pickman, nhà báo, giảng viên đại học và cũng là một trong những nhà sáng lập ngành địa chính trị học tại Mỹ, đưa ra khái niệm chính sự thống trị con đường giao thương hàng hải giúp bảo đảm uy thế cường quốc. Những học thuyết trên được Trung Quốc áp dụng triệt để trong dự án Sáng kiến vành đai và con đường One Belt, One Road Initiative, viết tắt là BRI, giới quan sát Ấn Độ xem dự án những con đường tơ lụa đó như là một sự xác quyết ý muốn thống trị hành lang Á-Âu của Trung Quốc. Họ e ngại rằng dự án này có nguy cơ vây hãm, hạn chế khả năng của New Delhi tiến hành các hoạt động giao thương liên lục địa.
Nghiêm trọng hơn nữa, sự gia tăng ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc tại Trung Á có lẽ sẽ còn đe dọa đến an ninh Ấn Độ. Theo ông Nirupama Rao, cựu đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc và Hoa Kỳ, thì sáng kiến những con đường tơ lụa đó chính là một sự thể hiện cho hard power, tức quyền lực cứng, ngày càng gia tăng của Bắc Kinh, kể cả ở những vùng biển lẫn trên lục địa châu Á.
Một cách cụ thể, ở trên bộ, Trung Quốc cho thiết lập hai hành lang kinh tế. Thứ nhất là Trung Quốc-Pakistan, nối liền Kashgar, vùng Tân Cương của Trung Quốc với cảng biển Wada của Pakistan. Và hành lang thứ hai có tên là BCEM, tên viết tắt của Bangladesh, China, India, Myanmar, nối thẳng Trung Quốc với vịnh Bengal thông qua ngã Miến Điện. Ngoài biển cả, Ấn Độ Dương không còn là đại dương của riêng Ấn Độ nữa. Bắc Kinh lần lượt thiết lập các cơ sở cảng biển của mình, nằm rải rác như một chuỗi ngọc từ nhiều nước Nam Á đến tận vùng biển Tây Phi. Những cơ sở cảng biển và quân sự này cho phép Trung Quốc lắp đặt các hệ thống radar cảnh báo mọi chuyển động của Hải quân Ấn Độ. Chuỗi ngọc đó còn là một nguồn bảo đảm chống lại mọi ý đồ của Ấn Độ, chặn đường tiếp tế nhiên liệu cũng như là khoáng sản đến Trung Quốc. Đây thật sự là một mối lo lớn cho Ấn Độ.
Từ các góc độ này, các hành lang chiến lược nói trên của Trung Quốc đã cản trở Ấn Độ kết nối thương mại với khu vực Trung Á. Đây là một ưu tiên cốt lõi của New Delhi, theo như nhận xét của ông Serge Grange. Con đường ngắn nhất để Ấn Độ đến với Trung Á là đi qua Pakistan và Afghanistan. Đây cũng chính là một trong những tâm điểm xung đột Trung Ấn.
Bởi vì vùng Ladakh, khu vực diễn ra cuộc xung đột Ấn-Trung có một vị thế chiến lược quan trọng cho Trung Quốc. Khu vực này dưới sự kiểm soát của Ấn Độ, nằm giữa Aksai Chin, có Ấn Độ đòi chủ quyền nhưng Trung Quốc kiểm soát, và thung lũng Shahjam thuộc vùng Baltistan dưới sự kiểm soát của Pakistan. Đoạn biên giới có xung đột giữa Ấn Độ và Trung Quốc gây trở ngại cho Trung Quốc kết nối quân sự và tiếp cận vùng Kashmir của Pakistan vốn dĩ là một mắt xích quan trọng trong dự án BRI. Việc chiếm đóng được vùng lãnh thổ phía bắc hồ Pangong hay chí ít thung lũng Gangwon không những bảo đảm cho Trung Quốc tiếp cận được Pakistan mà còn có thể ngăn chặn Ấn Độ thâm nhập vào Afghanistan và vùng Trung Á. Để thực hiện ý đồ này, Bắc Kinh cho tiến hành chiến thuật gặm nhắm dần dần từng thước đất một tại đường NAC, theo như ghi nhận của báo Le Monde. Về phần Ấn Độ, cảm thấy như bị vây hãm bởi ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trên Ấn Độ Dương và trên châu lục, chính quyền New Delhi tiếp tục xây dựng cầu đường và các tuyến đường sắt chiến lược, cho phép di chuyển quân dọc theo đường kiểm soát. Những động thái này khiến Bắc Kinh bực tức, xem đấy là một rào cản tiềm tàng cho hành lang Trung Quốc-Pakistan, một trục chính cho con đường tơ lụa. Mặt khác, trong nỗ lực đối trọng với con đường tơ lụa trên bộ của Trung Quốc, Ấn Độ lần lượt cho ra đời hai dự án. Thứ nhất là con đường vận tải Bắc Nam, nối Mumbai với Saint Petersburg của Nga, qua ngã Tehran của Iran và Baku. Và thứ hai là trục xa lộ Ấn Độ-Miến Điện-Thái Lan, nối vùng Đông Bắc Ấn Độ với các nước Đông Nam Á. Ở trên biển, cùng với Nhật Bản, chính quyền New Delhi khởi động dự án Asia-Africa Road Corridor, nối Nhật Bản, Úc, Đông Nam Á, Ấn Độ và Châu Phi. Câu hỏi đặt ra, liệu Ấn Độ có đủ thực lực để đọ sức dài lâu cùng với Trung Quốc hay không? Xung đột tại biên giới ít nhiều cho thấy nỗi lo âu của New Delhi trước đà đi lên thành cường quốc của Bắc Kinh. Bởi vì cách biệt về tương quan lực lượng ngày một lớn, cách đây 30 năm, mức ngân sách cho quân sự của hai nước là ngang nhau. Ngày nay, Trung Quốc chi đến 260 tỷ đô la cho quân sự, cao hơn 3,5 lần so với mức chi của Ấn Độ chỉ có 71 tỷ đô la. Trên lĩnh vực kinh tế, Ấn Độ vẫn thua xa Trung Quốc, theo như ghi nhận của ông Pascal Boniface, chuyên gia địa chính trị trên trang mạng của Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược.
Trung Quốc có thẳng dư mậu dịch so với Ấn Độ khoảng từ 50 đến 60 tỷ đô la, nhất là GDP của Trung Quốc 14.000 tỷ đô la một năm, cao hơn 4 lần của Ấn Độ chưa tới 3.000 tỷ đô la. Rõ ràng là Trung Quốc vượt xa hẳn so với Ấn Độ.
Cuộc tranh chấp này còn thêm phần gay gắt khi có bóng dáng của Mỹ, chuyên gia Pascal Boniface nhắc lại.
Giờ đây Ấn Độ dường như xích lại gần hơn với Mỹ, Thủ tướng Modi trở nên thân Mỹ hơn. Ông hy vọng rằng điều đó có thể giúp Ấn Độ có được vị trí cường quốc thứ 6 mà Ấn Độ mong muốn từ bao lâu nay. Hơn nữa, Ấn Độ cũng tỏ ra ganh tị trước việc Trung Quốc là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà Ấn Độ không có được. Rồi Trung Quốc là cường quốc chính thức, trong khi Ấn Độ chỉ là cường quốc không chính thức. Thế nên sự đối đầu là rất lớn. Ngoài ra, căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc dường như cũng có những tác động lên quan hệ song phương giữa Bắc Kinh và New Delhi. Trung Quốc cũng muốn lợi dụng cuộc khủng hoảng virus corona để khẳng định thế mạnh như là nước này đã làm với Hồng Kông, với Mỹ và đương nhiên là cả với Ấn Độ.
Ván cờ lớn giữa hai ông khổng lồ châu Á liệu có đi đến chiến tranh hay không? Về điểm này, giới chuyên gia đều cùng nhất trí. Cả Ấn Độ và Trung Quốc hiện nay chẳng được lợi gì khi đối đầu trực diện. Nhưng sự việc cho thấy rõ thái độ nghi kỵ của Ấn Độ ngày càng lớn đối với Trung Quốc, rủi thay lại là một đối tác kinh tế không thể thiếu cho chính quyền Thủ tướng Modi.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm tuần báo do anh Vũ biên soạn. Trong tạp chí Thế giới đó đây, Minh Anh sẽ tổng kết các sự kiện thời sự nổi bật của tháng 6. Cuối cùng là tạp chí Góc vườn âm nhạc với đề tài Caroline King, Người Mỹ không trầm lặng, tạp chí do Gia Trinh biên soạn. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai. Thank you.